Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NineNatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Data Governance The Definitive Guide là sách hướng dẫn chuyên môn của Evren Erurek và các đồng tác giả do O'Reilly Media xuất bản. Tập trung vào cách biến quản trị dữ liệu thành năng lực vận hành trong tổ chức. Đây không phải là một cuốn sách chỉ nói về chính sách hay tuân thủ. Trọng tâm của sách là độ tin cậy của dữ liệu, tức khả năng để người dùng hiểu dữ liệu đến từ đâu, được xử lý thế nào, có đủ chất lượng hay không, và có được phép sử dụng cho một mục đích cụ thể không. Trong bối cảnh doanh nghiệp đưa dữ liệu lên đám mây, mở rộng phân tích tự phục vụ và dùng dữ liệu theo thời gian thực, nhóm tác giả xem quản trị dữ liệu là sự phối hợp giữa con người, quy trình và công cụ. Cuốn sách hướng đến lãnh đạo dữ liệu, công nghệ, an ninh, cùng các nhóm kỹ thuật và phân tích cần vừa khai thác giá trị dữ liệu, vừa duy trì quyền riêng tư, bảo mật và trách nhiệm giải trình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quản trị dữ liệu được đặt trong mục tiêu tạo ra dữ liệu đáng tin cậy. Luận điểm cốt lõi của cuốn sách là quản trị dữ liệu không nên bị hiểu hẹp như một bộ quy tắc kiểm soát. Mục tiêu thực tế là tạo ra dữ liệu đáng tin cậy để tổ chức có thể sử dụng trong vận hành, phân tích và ra quyết định. Một dữ liệu chỉ có giá trị khi người dùng biết ý nghĩa của nó, mức độ cập nhật, nguồn gốc, chất lượng và các giới hạn sử dụng. Nếu thiếu những thông tin này, việc dân chủ hóa dữ liệu có thể khiến nhiều người cùng truy cập nhưng lại đưa ra các kết luận không nhất quán hoặc không phù hợp với yêu cầu bảo mật. Sách vì vậy liên kết quản trị với giá trị kinh doanh như nâng cao trải nghiệm khách hàng, nhận diện hiệu quả vận hành và xây dựng niềm tin. Cách đặt vấn đề này cũng giúp tránh một sai lầm phổ biến là xem quản trị như lực cản đối với tốc độ. Khi tiêu chuẩn, trách nhiệm và cách mô tả dữ liệu được thiết kế rõ ràng, người dùng ít mất thời gian kiểm tra thủ công hoặc tranh luận về phiên bản nào là đúng. Quản trị tốt không thay thế năng lực phân tích, nhưng tạo điều kiện để kết quả phân tích có thể được tin cậy, giải thích và tái sử dụng trong toàn tổ chức. Thứ hai, con người. Quy trình và công cụ phải được triển khai như một hệ thống thống nhất. Điểm nổi bật của sách là khung triển khai gồm 3 thành phần gắn chặt với nhau là con người, quy trình và công cụ. Con người bao gồm lãnh đạo, chủ sở hữu dữ liệu, người quản lý dữ liệu, nhóm bảo mật, kỹ sư và người tiêu thụ dữ liệu. Mỗi bên cần biết mình chịu trách nhiệm cho quyết định nào, thay vì mặc định rằng đội công nghệ phải giải quyết mọi vấn đề về dữ liệu. Quy trình chuyển trách nhiệm đó thành các bước có thể lặp lại, chẳng hạn thiết lập chính sách, phân loại dữ liệu, phê duyệt quyền truy cập, kiểm tra chất lượng và xử lý sự cố. Công cụ hỗ trợ tự động hóa và quan sát các quy trình này, nhưng không tự tạo ra trách nhiệm hay đồng thuận. Một danh mục dữ liệu sẽ ít hữu ích nếu không có người duy trì định nghĩa và ngữ cảnh. Tương tự, một công cụ kiểm soát truy cập không thể quyết định chính xác ai nên được phép xem dữ liệu nếu tổ chức chưa phân loại mức độ nhạy cảm. Sách đặc biệt phù hợp với môi trường đám mây, nơi dữ liệu và người dùng phân tán hơn. Trong môi trường đó, quản trị cần có khả năng mở rộng, nhưng vẫn giữ được vai trò rõ ràng, quy tắc nhất quán và cơ chế giám sát. Cách tiếp cận hệ thống này giúp tránh việc mua công cụ trước khi xác định mục tiêu quản trị. Thứ ba, quản trị cần bao phủ toàn bộ vòng đời. Từ thu nhận đến sử dụng và bảo vệ dữ liệu, cuốn sách xem dữ liệu là tài sản cần được quản trị xuyên suốt vòng đời, chứ không chỉ tại thời điểm nó được đưa vào kho dữ liệu hay báo cáo. Điều này bao gồm giai đoạn thu nhận, chuẩn bị, biến đổi, lưu trữ, chia sẻ và sử dụng. Ở mỗi giai đoạn, rủi ro và yêu cầu có thể khác nhau. Dữ liệu đầu vào cần được nhận diện nguồn và kiểm tra điều kiện tiếp nhận. Trong quá trình chuẩn bị, các phép biến đổi có thể thay đổi ý nghĩa, độ đầy đủ hoặc độ nhạy cảm của dữ liệu. Khi dữ liệu được phân phối cho phân tích, cần bảo đảm người dùng nhìn thấy đúng tập dữ liệu và chỉ được thực hiện những thao tác phù hợp với quyền hạn. Cách nhìn theo vòng đời cũng đặt việc bảo vệ dữ liệu vào hoạt động thường nhật thay vì một lớp kiểm soát bổ sung ở cuối quy trình. Sách đề cập các nhu cầu như xác thực, bảo mật, sao lưu và giám sát. Các biện pháp này có vai trò khác nhau nhưng cùng nhằm giảm khả năng mất dữ liệu, truy cập trái phép hoặc sử dụng sai mục đích. Đối với dữ liệu cá nhân và dữ liệu nhạy cảm, phân loại và chính sách sử dụng càng quan trọng. Quản trị hiệu quả cần làm rõ dữ liệu nào chịu quy tắc nào, ai có thể truy cập và cách chứng minh rằng các quy tắc đã được tuân thủ. Thứ tư, chất lượng dữ liệu. Danh mục dữ liệu và dòng dõi dữ liệu tạo nền tảng cho khả năng kiểm chứng. Sách dành sự chú ý đáng kể cho những năng lực giúp người dùng đánh giá và kiểm chứng dữ liệu. Chất lượng dữ liệu không phải là một nhãn chung chung vì từng nhóm người dùng có thể cần các tiêu chí khác nhau về độ chính xác, đầy đủ, kịp thời hoặc nhất quán. Do đó, tổ chức cần xác định kỳ vọng chất lượng theo ngữ cảnh sử dụng, rồi thiết lập cách kiểm tra và theo dõi liên tục. Danh mục dữ liệu hỗ trợ phần ngữ cảnh này bằng cách tập hợp siêu dữ liệu như cấu trúc, chủ sở hữu, thời điểm cập nhật, nguồn tạo ra dữ liệu và mức độ nhạy cảm. Nó giúp người dùng tìm đúng tài sản, dữ liệu, nhưng cũng giúp quản trị viên áp dụng chính sách phù hợp. Dòng dõi dữ liệu bổ sung một lớp quan trọng khác là khả năng hiểu dữ liệu bắt đầu từ đâu và đã đi qua những biến đổi nào. Khi một chỉ số trên báo cáo thay đổi bất thường, thông tin dòng dõi giúp đội ngũ lần ngược qua các nguồn và bước xử lý để điều tra. Khả năng này đặc biệt cần thiết trong hệ sinh thái dữ liệu phức tạp, nơi một tập dữ liệu có thể được tái sử dụng qua nhiều hệ thống. Kết hợp danh mục, chất lượng và dòng dõi giúp dữ liệu không chỉ dễ tìm, mà còn dễ hiểu, dễ kiểm tra và dễ giải trình. Cuối cùng, dữ liệu thời gian thực và dân chủ hóa dữ liệu đòi hỏi quản trị có khả năng vận hành liên tục. Một đóng góp thực tế của cuốn sách là mở rộng quản trị dữ liệu sang các bối cảnh hiện đại, đặc biệt là dữ liệu luồng và nhu cầu truy cập dữ liệu rộng rãi hơn. Dữ liệu thời gian thực tạo áp lực khác với dữ liệu xử lý theo lô. Tốc độ sinh và truyền dữ liệu cao khiến việc kiểm tra thủ công, phê duyệt riêng lẻ hoặc sửa lỗi muộn trở nên khó thực hiện. Vì vậy, các quy tắc về chất lượng bảo mật, theo dõi và phản ứng sự cố cần được tích hợp vào luồng vận hành. Đồng thời, sách không xem dân chủ hóa dữ liệu là mở quyền truy cập không giới hạn. Mục tiêu là giúp nhiều người có thể khám phá và sử dụng dữ liệu một cách có trách nhiệm, dựa trên chính sách rõ ràng, phân loại dữ liệu và kiểm soát truy cập phù hợp. Đây là điểm cân bằng quan trọng. Nếu siết kiểm soát quá mức, dữ liệu trở thành tài sản bị khóa trong các nhóm chuyên môn. Nếu nới lỏng mà thiếu ngữ cảnh và bảo vệ, tổ chức đối mặt với rủi ro rò rỉ, vi phạm quyền riêng tư và diễn giải sai. Sách cho thấy quản trị cần được cải tiến liên tục vì nguồn dữ liệu, mô hình sử dụng, yêu cầu pháp lý và công nghệ đều thay đổi. Một chương trình có ích phải thích nghi được với thay đổi đó thay vì chỉ dừng ở bộ tài liệu chính sách ban đầu. Kết luận, Data Governance, The Definitive Guide phù hợp nhất với giám đốc dữ liệu, giám đốc công nghệ, giám đốc an ninh thông tin, người quản lý dữ liệu, kiến trúc sư dữ liệu, kỹ sư dữ liệu và nhóm phân tích đang xây dựng hoặc mở rộng nền tảng dữ liệu. Sách cũng hữu ích cho các nhà quản lý nghiệp vụ cần hiểu vì sao chất lượng, quyền truy cập và ngữ cảnh dữ liệu ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định kinh doanh. Giá trị thực hành của cuốn sách nằm ở việc nối các chủ đề thường bị tách rời như bảo mật, quyền riêng tư, chất lượng, siêu dữ liệu, danh mục dữ liệu, dòng dõi dữ liệu và vận hành trên đám mây. Thay vì coi chúng là các dự án kỹ thuật độc lập, sách đặt chúng trong một chương trình chung nhằm tạo và duy trì độ tin cậy. So với những sách quản trị dữ liệu thiên nhiều về mô hình tổ chức hoặc quy định chính sách, cuốn này nổi bật nhờ nhấn mạnh sự vận hành trong môi trường dữ liệu hiện đại. Nó quan tâm đến cách quản trị được đưa vào các hoạt động từ thu nhận đến sử dụng dữ liệu, kể cả dữ liệu luồng. Đồng thời nhấn mạnh rằng công cụ chỉ phát huy tác dụng khi đi cùng vai trò và quy trình rõ ràng. Người đọc không nên chờ một công thức duy nhất cho mọi doanh nghiệp. Thay vào đó, họ sẽ có một khung tư duy thực tế để xác định trách nhiệm, ưu tiên năng lực cần xây dựng và cân bằng giữa khai thác dữ liệu rộng rãi với kiểm soát rủi ro. Nếu bạn muốn ủng hộ Evren Erurek, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!